Hello, chào tất cả mọi người. Tôi đây, hôm nay tôi đang ngồi live, có bố mẹ mình ở đây, thấy mọi người thấy không ạ? Có mẹ tôi ở đây nữa, thì tí xíu nữa tôi sẽ nói chuyện với cuối cùng với ông bà và anh chị em một chút xíu về một phần của sự thật của lịch sử mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải dám đối diện với nó trong cái buổi cái thời đại hôm nay. Và như tôi nói, chính tôi cũng đã một phần đã từng sai khi không hiểu được cái điều đó nhá, khi không hiểu được cái điều đó. Và tôi cũng đã từng nghĩ sai về lịch sử và cứ tưởng thế này tưởng thế kia. Ok, thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay. Xin lỗi mọi người. Vâng, rồi chào tất cả mọi người. Hôm nay có bố tôi đang ngồi đây. Chúng ta bắt đầu nhá, có bố có mẹ tôi đang ngồi đây nữa nè. Ok, mọi người thấy thì tí xíu nữa tôi sẽ nói cái lý do, bây giờ tôi muốn đi vô cái lý do tại sao mà tôi muốn có cái bài nói chuyện hôm nay với mọi người để một lần để giải quyết. Bởi vì quý ông bà và anh chị em biết, chào vợ chào sơ, quý ông bà và anh chị em biết bố tôi vừa mới sinh nhật thứ 89 rồi. Tôi không nghĩ là bố tôi còn sống bao nhiêu năm nữa, sorry bố, nhưng mà tôi không nghĩ. Cụ lai lỗ tai của cụ yếu lắm cho nên nói là phải nhìn như vậy thì mới nghe. Được, thì tôi nghĩ là đã đến lúc mà chính tôi cũng phải nói lên cái sự thật của lịch sử và để trả lại cái lịch sử. Cái câu chuyện nó được bắt đầu là cách đây vài năm. Nếu các bạn coi một cái YouTube thì có một người gửi cho tôi tới tới cái gì một cái YouTube mà một linh mục chứ không phải là đó gửi cho tôi và nói với tôi thế này: cha ơi, nhờ ông cố kiểm chứng, chỉ có ông cố mới có thể kiểm chứng được cái điều này mà thôi, chỉ có ông cố mới có thể kiểm chứng được điều này. Đó là một cái video mà tôi đưa cái đường link cho các bạn đó nhá. Ok, tôi đưa cho các bạn đó. Ok, các bạn đợi tôi một tí xíu. Ok, đó là cái đường link tôi đưa cho các bạn. Nếu các bạn coi phút thứ ba, nếu các bạn coi từ phút thứ ba thì họ sẽ nói là những người tù bị đẩy vào những cái chuồng cọp rồi bị tra tấn, là đun nước sôi và đến chết thì thôi. Tôi muốn nói cái điều này bởi vì cái nhân chứng lịch sử đang ngồi đây. Nếu các bạn đi ra ngoài Phú Quốc, người ta sẽ nói với các bạn là có bốn tiểu đoàn quân cảnh coi tù ở ngoài Phú Quốc, phải không ạ? Và trong đó người ta có nói tới một người, mà cái người mà coi tù mà ở ngoài Phú Quốc, và nói chung gọi là hang, tức là những tù nhân mà sao bố nói là sao, tù nhân mà bị mà là họ mà cái gì mà tức là đại khái những thằng mà chống đối nhiều nhất là đưa về tiểu đoàn của bố, đúng không?
Đúng vậy.
Ok.
Tất cả những tù nhân đó, mà của các khu họ nổi lên chống đối, thì khi mà tôi về nhận tiểu đoàn thì bộ chỉ huy giao về cho tôi.
Ok, cho nên cảm ơn bố. Cho nên chính vì vậy mà nếu quý ông bà và anh chị em ra ngoài Phú Quốc, mà khi người ta nói, người ta sẽ nói tới một người mà người ta gọi là thằng khát máu Nguyễn Bá Hòa, đúng không ạ? Là một thằng khát máu nhân dân. Thưa quý vị, tôi rất hãnh diện, cái người mà người ta gọi là thằng khát máu Nguyễn Bá Hòa đó là bố của tôi. Đây, thằng khát máu mà quý vị đi kia mà thấy người ta nói thằng khát máu Nguyễn Bá Hòa, tôi rất hãnh diện, là đó chính là người bố của tôi. Đó là ông Nguyễn Bá Hoạt đang ngồi đây, là bố của Nguyễn Bá Thọ. Đúng, thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bố tôi là trong bốn tiểu đoàn coi tù ở ngoài Phú Quốc, bố tôi là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 8, đúng không ạ? Tiểu đoàn
Đúng
8.
rồi, tiểu
Tiểu đoàn 8 coi tù ngoài Phú Quốc. Khi chúng ta nói về cái vấn đề là đi vượt tù binh, thì bố tôi muốn nói một cái sự kiện lịch sử để cho chúng ta nhìn thấy. Ok, là chúng ta phải hiểu được bố tôi là tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ngoài Phú Quốc. Dĩ nhiên có những cuộc vượt ngục trốn ở đây ở đó lẻ tẻ cá nhân, nhưng chỉ có một cuộc vượt ngục rất lớn, đó là cuộc vượt ngục vào cuối năm 1971, 71, 71. Cuối năm 1971. Khi đó bố tôi vừa mới ra Phú Quốc, chưa nhận tiểu đoàn trưởng từ ông nào. Bố ra bố thấy thế ai?
khi mà tôi ra Phú Quốc để thay thế cho thiếu tá Phạm Đăng Có,
Ok, rồi. Cảm ơn bố.
tôi chưa nhận bàn
Rồi.
giao
Tức là khi đó bố tôi ra
Phạm Đăng.
đó cuối năm 71, để chuẩn bị nhận bàn giao từ thiếu tá có của tiểu đoàn 8 quân cảnh, thì lúc đó đang là chuẩn bị bàn giao, thì đó là có một cuộc vượt ngục rất là lớn. Và lúc đó bố tôi chưa cầm quyền chỉ huy của tiểu đoàn đó, cho nên bố tôi chưa có cái quyền quyết định gì cả. Nhưng bố tôi được phép ngồi họp với các tiểu đoàn trưởng ở đó, cũng như với cố vấn và đại khái cái bộ để làm điều đó. Nhưng tôi muốn đi tiếp. Việc đầu tiên nó đi về cái đầu tiên là tôi muốn xác nhận với quý vị là cái video mà tôi đưa cho quý vị coi đó, đó là một video hoàn toàn láo và giả dối, và đưa ra những điều mà không có thật trong cái vấn đề mà coi tù binh ở đó. Trong đó kể là tại Phú Quốc, là nói là điều tra bằng cách, tức là điều tra bằng cách là đổ nấu một nồi nước sôi, bỏ người vào đó và cho ra đến chết. Con hỏi bố cái chuyện đó có hay không?
Cái việc mà những tù mà vi phạm kỷ luật đó, ví dụ như là vượt trốn trại mà bắt lại được ấy, thì là đưa lên cho cái ban an ninh của Bộ Chỉ huy Trại giam, và cái ban an ninh đó thì họ phỏng vấn họ sẽ nhốt riêng ở một cái khu vực mà trên Bộ Chỉ huy Trại giam, bằng một cái nhà, mỗi một cái nhà thì có ngăn được, chỉ có làm nhiều cái nhà nhỏ để mà cho tù ở trong đó. Trong thời gian mà họ điều tra đó, thì cái chuyện mà họ điều tra thì đương nhiên là chúng tôi không biết. Nhưng mà còn nói về cái việc mà gọi là
nhốt trong cái chùa rất là thấp,
không có, dạ, thì không thể có được, là vì lý do có ban cố vấn Mỹ họ rất chú trọng về tù binh.
Dạ, ok, thì quý ông bà và anh chị em, quý ông bà và anh chị em đó, giống như con nói ngày hôm nay con không muốn tranh luận về chính trị, con là một linh mục, nhưng con nghĩ bố con năm nay đã 89 tuổi rồi, năm tới là chỉ là 90 tuổi. Con nghĩ không, bố con không thể còn sống được bao nhiêu. Người ta hay nói về thằng khát máu Nguyễn Bá Hoạt như con nói ngay lúc đầu. Ok. Cho nên chính vì vậy con muốn trả một cái sự thật lịch sử cho bố mẹ của con. Trước khi bố con nằm xuống, để khi lúc người ta nói ông cha Thông nói, nghe ông cố nói vậy, biết ông cố có nói hay không. Cho nên cái video này con còn thu lại nữa để con giữ lại, để là Facebook hay là YouTube có xóa thì con sẽ cứ tiếp tục con đưa lên. Con giữ cái video này lại khi bố con đang còn sống. Người ta nói như bố con nói, bố con là coi tiểu đoàn mà những người mà chống đối nhiều nhất về đó, và được mọi người ngày hôm nay đi ra đó gọi là thằng khát máu Nguyễn Bá Hoạt. Cái thằng đó là một người con rất hân hạnh được là người con là bố. Cho nên đôi lúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em hỏi là tại sao cái tính của cha khùng điên như vậy, thì quý ông bà và anh chị em nghĩ coi, bố con là từ huấn luyện viên nhảy dù đổi qua, bị thương rồi mới đổi qua, đúng không ạ? Sau khi bố bị thương mới đổi qua được đi huấn luyện đặc biệt và đổi về làm bên quân cảnh. Ra ngoài Phú Quốc coi cái điều đó, là sau khi bố coi ở Phú Quốc ra trả tù binh xong thì bố về Sài Gòn, bố làm gì ở Sài Gòn?
Vẫn là tiểu đoàn trưởng.
Nhưng mà bố là
phụ trách ở biệt khu thủ đô.
Nhưng mà là bố qua biệt động quân hay vẫn còn ở quân cảnh?
Không, ở quân cảnh.
Vẫn quân cảnh.
Chờ khi mà sau khi trao đổi tù binh, tiểu đoàn tôi được về Sài Gòn, thì chúng tôi á có phụ trách là 11 quận đô thành Sài Gòn,
và bố đóng ở trong sân bay Tân Sơn Nhất.
Ok.
Cho nên nếu mà chúng tôi mà đi Mỹ là chúng tôi không đi tàu như quý vị, đúng không ạ? Bố mẹ tôi ở trong Tân Sơn Nhất và bố tôi có thể bước lên máy bay đi. Nhưng anyway, tôi muốn trả lại cái công lý cho bố của tôi, một sự thật lịch sử cho bố và mẹ tôi. Ok. Bố tôi muốn cho mọi người nhìn thấy cái điều đó. Đó là tại sao tôi có bố tôi ngồi ở đây. Người ta nói là cha một là một người tính nóng. Quý vị hình dung một người mà được chính quyền nhân dân Cộng sản Việt Nam gọi là một người khát máu. Đó là bố của tôi. Người ngồi bên kia mà mẹ tôi thì ít ấy, đó là quý vị nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi đó. Mẹ ngồi xích tôi một tí xíu, cái camera nó không có lấy được hết mẹ. Cảm ơn mẹ. Mẹ của tôi là một trung úy nữ quân nhân chuyên về chiến tranh chính trị. Thì có nhiều người hỏi là tại sao cha thì anh nói rất là hồ đồ, nhưng mà cái miệng cha nói rất là hay. Thì quý vị hình dung hai người như vậy mà đẻ ra một thằng như tôi, thì tính tôi không nóng, không điên, không đứng lên cho sự thật, thì là tại sao tôi không giống bố tôi? Còn cái miệng của tôi là tôi hưởng từ mẹ của tôi, là một trung úy nữ quân nhân chiến tranh chính trị. Và nếu mọi người biết, bố mẹ tôi có thai tôi được một tháng, và mẹ tôi và bố tôi cùng đi tù. như vậy, và bố tôi đi tù khi bố tôi trở về nhà như thế nào. Rồi, xin lỗi mọi người, ok, cái màn hình không biết. Ok, rồi, tí xíu nữa tôi sẽ nói tiếp. Nhưng từ cái sự thật lịch sử về cái vấn đề của coi tù ở ngoài Phú Quốc, tôi muốn đưa tiếp cái một cái sự thật lịch sử kế tiếp mà chính tôi đã bị nhiều người lừa dối bao nhiêu năm nay. Đó là chúng ta dùng cái chữ là giải phóng miền Nam, chúng ta dùng chữ là thống nhất đất nước, hoặc là chúng ta dùng chữ mất nước. Thì cái chữ nào đúng? Nếu quý ông bà và anh chị em đọc trong cái gần đây rất nổi tiếng, trong đó báo Tuổi Trẻ ngày 24 tháng 5, ngày 24 tháng 5 năm 2014, tôi in ra đây để cho mọi người coi, nói về một công văn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Và trong cái bài báo Tuổi Trẻ đó họ giải thích thế này, và tôi đọc theo quy đây, tôi viết cái copy ngay lên đây cho quý vị coi cái link của cái tờ báo đó, và mọi người có thể vào đó để không nói là tôi nói sai nhá. Đây là cái đường truyền của cái tờ báo đó, đây cái link của cái tờ báo đó. Và nếu quý cụ, quý ông bà và anh chị em đọc thì sẽ nói là bởi vì theo các quy định trong Hiệp định Geneva năm 1954 thì lúc này trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại hai song song hai quốc gia. Chúng ta nhớ hai quốc gia chứ không phải là hai thể chế trong một quốc gia nhá. Và từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc là đất nước tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn về phía vĩ tuyến 17 trở vào phía Nam là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nhớ, chúng ta đã xác nhận đó là một thể, là hai quốc gia độc lập với nhau, nó không phải là một quốc gia mà là hai thể chế. Chính vì vậy không có vấn đề nào gọi là thống nhất cả. Nó không phải là một cuộc nội chiến mà nó là một cuộc xâm lược của đất nước này qua đất nước kia. Và chính tôi cho đến gần đây, tuy là con của một thằng khát máu như cộng sản nói và một bà trung úy nữ quân nhân chiến tranh chính trị, mà chính tôi vẫn bị nhồi sọ và tin vào đó là một cuộc nội chiến. Tôi lâu nay tôi vẫn không dùng chữ mất nước, tôi vẫn dùng cái không, tôi cũng không dùng chữ giải phóng mà tôi nghĩ chữ thống nhất. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta nhìn thấy đây không phải là một cuộc mất nước, xin lỗi, không phải là một cuộc thống nhất, cũng không phải là một cuộc giải phóng, bởi vì đó là hai đất nước tồn tại song song với nhau. Đó là một cuộc xâm lược của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào đất nước, không phải là vào miền Nam, mà vào đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Một chiến tranh được gây nên, đó là một cuộc xâm lược của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng tại sao trong đó có tôi là những người con của những vị anh hùng trong cái thế giới của Việt Nam Cộng Hòa tôi đã hiểu sai? Là bởi vì đôi lúc chúng ta để âm nhạc đi vào đầu của mình, chúng ta nghe bài hát, một bài hát khá nổi tiếng mà không thể nói ai không ai biết. Bài hát này không phải ông viết sau năm 1975 mà ông viết được bố mẹ tôi nói là khoảng năm 70, 70 mấy đã có bài này, đúng không? Chắc chắn là trước 75. Cảm ơn bố. Chắc chắn là trước 75. Có thể là bố tôi còn dính vô là bắt mấy cái tay đó nữa. Là bởi vì năm 73 nhớ trao trả tù binh xong thì là chúng ta quay trở về và nói là bố tôi quay trở về và làm ở Sài Gòn là tiểu đoàn trưởng ở đó. Nhưng chúng ta nhìn thấy chứ thống nhất nó hoàn toàn sai. Thống nhất là giống như là ví dụ bây giờ Trung Quốc với Macau, Trung Quốc với lại Hồng Kông, nó là ba đất nước, hai đất nước nhưng mà một thể chế thì mới gọi là thống nhất, hay là một cuộc nội chiến thì mới gọi là thống nhất. Nhưng đây là hai đất nước riêng biệt thì đó là một cuộc xâm lược, một cuộc chiến tranh giữa hai đất nước, nó không thể nào gọi là một cuộc thống nhất. Vậy chúng ta có giải phóng cái đất nước đó hay không? Hay giải phóng Việt Nam chưa bao giờ dám nói cái câu là chúng tôi giải phóng đất nước Việt Nam Cộng Hòa, mà họ dùng cái chữ là giải phóng miền Nam. Thưa, miền Nam của chúng tôi là một đất nước, nó không phải là một cái miền trực thuộc của anh để mà anh phải đi giải thích. Nhưng tại sao bao nhiêu năm nay, chúng tôi, những giới thế hệ trẻ từ 50 tuổi đổ xuống, trong đó có tôi thế hệ 45 tuổi, được sinh ra vào tháng 1 năm 1976, vẫn cứ nghĩ đó là một cuộc nội chiến, là bởi vì những bài hát như thế này đây. một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và những người gọi là tuyên giáo trước 75 đã không giải thích. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cái chữ nội chiến từng ngày và Trịnh Công Sơn dùng đó là một sự tuyên giáo rất láo toét, không đúng sự thật. Tôi dùng cái chữ rất là chính xác, không đúng sự thật, đó là một sự láo toét. Đó là hai quốc gia độc lập mà chính báo Tuổi Trẻ đã nói lên điều đó. Tôi đã đưa cái đường truyền cho các bạn coi. Đó là hai quốc gia độc lập, cho nên chính vì vậy Phạm Văn Đồng không có quyền tuyên bố trên một gì thuộc về một quốc gia khác. Dạ, Liêm Ly, tiếng dư xíu nữa bạn nghe vô sau, bạn nghe trễ thì xin bạn nghe lại. Ông Liêm Ly hỏi là ông Cố làm việc ở trại tù binh Cộng sản ở Phú Quốc. Dạ không, bố tôi không làm việc ở đó. Bố tôi là một trong 4 tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ở đó. Và cái trại tù gồm gục gác nhất thì bố tôi coi là tiểu đoàn trưởng ở đó. Nhá. Và cho nên người ta nói, hay nói, tôi đã nói, người ta Việt Nam bây giờ gọi là thằng khát máu Nguyễn Bá Hoạt. Đây, tôi rất hãnh diện, thằng mà mọi người gọi, đó chính là bố của tôi, ông Nguyễn Bá Hoạt đang ngồi ở đây. Tôi muốn trả lại cái lịch sử, hai cái lịch sử. Thứ nhất là trong các trại tù bên coi tù ở ngoài Phú Quốc, không có cái trò như trong cái video đó họ đưa lên, là những cái chuồng cọp rất là thấp, người ta phải nằm trong đó. Và họ nói là sao, đun nước, rồi thảy tù binh vô đến đó cho tới chết. Bố tôi là cái người coi cái trại tù mà nó gọi là những thằng mà khó chịu nhất ở đó. Và tôi nói chắc lại là không có chuyện đó. Nhá. Tôi thứ nhất, cho nên tôi muốn trả lại cái sự thật lịch sử đó cho bố tôi. Bố nói gì? Bố nói đi.
Cái chuyện mà chuồng cọp và đun nước sôi, cái đó thật là bịa đặt để mà tuyên truyền cái sự xấu xa, chứ không phải là một sự thật.
Vâng, chính vì vậy đó là cái sự thật đầu tiên. Giống như tôi nói hồi bao nhiêu lâu nay tôi không muốn nói, nhưng mà tôi nghĩ vừa bố tôi vừa mới sinh nhật thứ 89 ngày mùng 10 tháng 4 vừa rồi, cho nên tôi nghĩ phải trả lại cái sự thật lịch sử trước khi bố tôi nằm xuống. Cái thứ hai là cái vấn đề thống nhất đất nước. Tôi trả lời rõ ràng, không có thống nhất và không hề có cái vấn đề là giải phóng. Bởi vì chúng ta dựa theo những bài báo về đây để nói lên cái vấn đề của lãnh thổ của Trường Sa và Hoàng Sa khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, thì tất cả báo chí Việt Nam đều đồng ý, ok, và tất cả những người Việt Nam đều đồng ý một điều rất rõ ràng, đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có quyền trên một lãnh thổ của một nước khác. Mà nếu đó là một nước khác, không phải là nếu mà sự thật là một nước khác, theo dự định Geneva năm 1954 là hai đất nước khác nhau. Tôi nhắc lại là hai đất nước độc lập và hoàn toàn khác nhau, nó không phải là hai thể chế trong một đất nước, thì làm gì có chữ thống nhất và làm gì có thể giải phóng. Và nếu như vậy thì chúng ta phải trở về, đó là một sự xâm lược của miền Bắc vào miền Nam. Cho nên cái mặt trận giải phóng miền Nam thì phải đúng đổi tên trở thành là mặt trận xâm lược miền Nam, chứ không thể nào gọi là một mặt trận giải phóng miền Nam được. Ok, bạn Quân Phạm, tôi sẵn sàng đồng ý với bạn. Bạn nói tôi bậy bạ, bạn đưa ra bằng chứng cho tôi bậy bạ. Chứ còn nếu bạn vô đây bạn chỉ nói là cha anh nói bậy bạ thì tôi chấp nhận cái điều đó của bạn. Nhưng mà cái điều đó vô lý, vô không có ý nghĩa. Tôi đưa ra những bằng chứng để chứng minh bạn. Tôi sẵn sàng ngồi đây để giải thích và tranh luận với bất cứ ai đưa ra bằng chứng để chứng minh ngược lại hai điều. Chúng ta không đi ra ngoài đó. Điều thứ nhất là tại Phú Quốc có trại tù có những cái điều mà giống như cái video tôi đưa ra nói, tôi chứng minh đó không phải là sự thật, đó là một sự láo toét, bởi vì tôi đang ngồi đây nói chuyện với một trong 4 tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ngoài Phú Quốc. Ok, bố có nhớ, bố có một người cấp dưới, chú Liêm, ông Liêm nói là ông Trung úy Lý Văn Lật.
Chắc là tiểu đoàn khác, không phải tiểu đoàn của bố hả?
Không, không có, không, là không phải triệu đàn của bà. Cái chuyện bò đỏ không sao các bạn, chúng tôi sẵn sàng tranh luận với bò đỏ, bò vàng, bò nâu, bò gì tôi sẵn sàng tranh luận. Cứ đưa ra cho tôi lý do để tranh luận, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe. Không, mình sẵn sàng rất là nói với đó. Chúng ta sẵn sàng tranh luận để giúp họ hiểu hơn. Nhưng chúng ta phải đưa ra một sự thật để tranh luận. Và thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cho nên ngày hôm nay thứ nhất, cái mục đích của video này con không có nói lên là chính trị hay là này nọ. Con đang muốn nói, ok, bạn nữ và Ok. Mà tôi có đang muốn nói về hai điều. Điều thứ nhất là cái sự thật lịch sử được tuyên truyền láo toét cho tới ngày hôm nay khi chúng ta đi thăm các trại tù, coi tù ở ngoài Phú Quốc. Điều thứ hai là con nói về vấn đề thống nhất, giải phóng hay là mất nước. Thì con trả lời rất rõ. Bởi vì cái công văn và tất cả các báo chí đều nói như vậy. Chúng ta đều xác nhận đó là hai đất nước giống nhau. Ok. Con nói với hai đất nước hoàn toàn khác nhau, cho nên đó là một cuộc xâm lăng. Cái quân dân giải phóng miền Nam thì không thể gọi là cái quân cái gì gọi là cái gì mặt trận giải phóng miền Nam, mà chúng ta phải gọi là mặt trận xâm lược miền Nam, chứ không phải mặt trận giải phóng miền Nam. Bạn Nguyễn Xuân Anh hỏi cụ coi tù ở Phú Quốc hay Côn Đảo, và nãy giờ ta đã nói rất rõ ràng, bố tôi là một trong bốn tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ngoài Phú Quốc, đó là tiểu đoàn 8 quân cảnh coi tù ở ngoài Phú Quốc. Ok, cho nên cái vấn đề ở đây ngày hôm nay tôi muốn giải thích một lần, đó là ngày mất nước đối với miền Nam Việt Nam, và đó đối với miền Bắc có thể ngày đó là ngày họ cướp chính quyền Việt Nam và họ áp đặt một chế độ cộng sản lên toàn lãnh thổ của hai miền Bắc Nam, và họ đổi tên đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của miền Bắc và Việt Nam Cộng Hòa, và họ thành lập một đất nước mới, đó là đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chính vì vậy, ngày hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ chưa bao giờ nghe nói tới, trong đó dưới 45 tuổi tôi không nghĩ các bạn hiểu đất nước Việt Nam Cộng Hòa là gì. Các bạn cũng không hiểu là các bạn cũng không hiểu được là tại sao, và các bạn nghĩ là giải phóng hay thống nhất, các bạn tranh luận nhau nhưng không hiểu về lịch sử. Thì hôm nay nhân tiện cái vấn đề của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và mừng sinh nhật lần thứ 89 của bố tôi muốn nói lên một cái sự thật đó. Cho nên cái mặt trận, các bạn nói là gọi là mặt trận cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam được không cha? Dạ không, phải nói là mặt trận cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì chúng ta không gọi đó là một miền được. Miền là một phần trong đất nước thì mới gọi đó là miền Bắc, miền Trung, miền Tây. Miền Nam nó không thuộc đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc, mà miền Nam Việt Nam là một đất nước riêng biệt Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chúng ta không thể gọi đó là mặt trận cưỡng chiếm miền Nam, mà phải là mặt trận cưỡng chiếm Việt đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hay là tôi gọi là mặt trận cướp nước Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là mặt trận xâm lược. Nhưng không, khi các bạn dùng chữ miền trong đó là các bạn đã không xác nhận là Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước, là một thể chế, một đất nước độc lập, bởi vì các bạn coi đó là một miền chứ không phải một đất nước. Cho nên nó phải là mặt trận xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải mặt trận xâm lược miền Nam hay mặt trận giải phóng miền Nam. Cái chữ không hề có miền, mà đó là một đất nước. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều đó. Và đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà và anh chị em hôm nay. Ok. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em sự thật cái điều đó. Ok. Bạn Trần Bảo Hân hỏi tại sao gọi là giải phóng miền Nam, trong khi đó miền Nam đang sống trong sự do vạn phúc. Dạ, tôi không biết. Cái tôi không có câu trả lời. Nhưng mà tôi ở đây tôi chỉ trả lời, nó không phải miền Nam thưa các bạn. Nó là một đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên không có vấn đề giải phóng một đất nước, mà chỉ có vấn đề đi cướp hoặc là xâm lược một đất nước khác, như Trung Quốc đang cướp và xâm lược đất nước ta. Chứ không có cái trò là Trung Quốc là gói lên một cái mặt trận là mặt trận giải phóng miền Nam Trung Quốc. Đất nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày hôm nay là một thực tế, là do đất, cho do bọn đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm lược đất nước Việt Nam Cộng Hòa, thành lập ra một đất nước mới, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cho nên Trung Quốc đang xâm lược nước ta, chứ không có cái trò đi giải phóng miền Nam của Trung Quốc. Đó là cái điều mà tôi muốn xác nhận. Dạ, bố nói.
Trước năm 75, khi mà trao đổi tù binh năm 73, thì cái danh sách mà tù binh ấy, trao đổi Việt Nam Cộng Hòa có viết rõ là quân đội Cộng sản miền Bắc xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa, dùng chữ xâm nhập Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có nói rằng đây là quân đội miền Nam. Mà cái chính phủ mà gọi là đầu tiên gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam ấy, chỉ là một cái nhóm mà tay sai cho Cộng sản Bắc Việt làm bù nhìn để mị dân mà thôi.
Ok, trả lời bạn Quân Phạm, bạn nói chữ đất hình chữ S là một quốc gia, một dân tộc, lịch sử cho thấy thế, chế nào mạnh thì thể chế đó thắng. Tôi giải thích lại với sao các bạn, hình như bạn không hiểu cái hiệp định Geneva. Cái hiệp định Geneva không thành lập ra hai thể chế và một đất nước, thưa bạn. Không thành lập ra hai thể chế và một đất nước. Nó là hai đất nước khác nhau. Khi bạn nói hình chữ S là một quốc gia, một dân tộc, các bạn học lại lịch sử Việt Nam đi. Từ Tháp Chàm vô trong, tại sao mình gọi là Tháp Chàm? Nó là đất nước của người Xiêm. Mình xâm lược và mình cướp cái đất nước đó, mình thành lập ra đất nước Việt Nam, chứ nó không phải là đất nước của Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận cái lịch sử là đất là dân chiếm thành, cho nên người ta mới gọi cái vùng Phan Rang là gì? Tháp Chàm. Chứ khi bạn nói như vậy là bạn không hiểu về lịch sử. Rồi đúng, trước năm 70, năm 54, Việt Nam từ Bắc tới Nam là một đất nước. Nhưng hiệp định đó đã chia cắt ra thành hai đất nước. Tôi muốn dùng cái chữ với bạn Quân Phạm. Nó là hai đất nước. Năm 54, xin lỗi quý vị. Nó là hai đất nước. Nó không phải là một đất nước, hai thể chế. Giống như ngày hôm nay, cùng Bắc Hàn và Nam Hàn, nó không phải là hai miền, không phải là một đất nước, hai thể chế. Nó là hai đất nước độc lập và hoàn toàn với nhau. Là hai đất nước hoàn toàn. Cho nên khi bạn Quân Phạm nói là chỉ là một quốc gia, một dân tộc, lịch sử cho thấy thể chế nào mạnh. Nếu bạn như vậy thì chính bạn bây giờ đi trở về, bạn đã không biết Việt Nam mình không phải tự nhiên là có một cái đất nước chữ S như vậy. Mình đã xâm lược bao nhiêu cái đất nước nhỏ phía trong, chiêm thành rồi này nọ, để mình lấy đó để nó thành lập ra cái đất nước đó. Cho nên ở đây tôi không nói là ai mạnh, ai yếu. Tôi không hề nói về mạnh, về yếu ở đây. Tôi đang muốn nói tới một cái sự thật lịch sử là Việt Nam, đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã thua trong cuộc chiến tranh xâm lược của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và ở đó tôi hoàn toàn, tôi không có phủ nhận những cái điều là lịch sử, tôi đang nói về lịch sử. Và chính vì vậy cho nên chúng ta không thể gọi là giải phóng miền Nam, mà chúng ta phải nói rõ ràng là đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm lược và chiến thắng đất nước Việt Nam Cộng Hòa và thành lập ra một quốc gia mới gọi là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là điều tôi muốn nói ở đây. Cho nên không có giải phóng và cũng không hề có thống nhất. Đó là một cuộc xâm lược và chúng ta chấp nhận sự thật của lịch sử. Sự xâm lược đó đã biến hai đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa biến thành một đất nước mới gọi là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vâng. Bạn Trương Đại nói ông tranh luận với luật sư Hoàng Duy Hùng đi. Bạn mời luật sư Hoàng Duy Hùng vào đây, tôi sẵn sàng tranh luận. Vâng, chứ còn bạn chỉ đưa một người khác thôi. Tôi ngồi đây để tranh luận mà, tôi đâu có tranh trốn tránh đi đâu đâu. Bạn mời luật sư Hoàng Duy Hùng vào đây, tôi sẽ sẵn sàng tranh luận. Tôi không biết ông luật sư đó là ai, nhưng mà tôi sẵn sàng tranh luận. Dạ, còn không biết, bố còn không biết ông đó là ai. Ok, ok. Thì đó là cái như vậy. Ok. Dạ, có nhiều người hỏi là vậy ông Cố và bà Cố đi tù vì tội gì? Dạ, họ không đi tù vì tội gì cả. Họ chỉ đi tù bởi vì họ nói rõ ràng họ là tù nhân của chiến tranh. Tất cả những người đi tù sau năm 75 đó là tù nhân của chiến tranh. Cho dù họ dùng một cái chữ gì đi chăng nữa thì đó là tù nhân của chiến tranh. Khi đó chúng ta xâm lược thì chúng ta bắt những người của bên thua trận, đó là chuyện bình thường. Đó là tù nhân của chiến tranh. Bạn Hội Tống Văn nói đồ phản động. Dạ tôi rất phản động. Bạn hãy chứng minh cho tôi coi những điều tôi nói sai ở chỗ nào. Chứ vô đây chửi động thì nó không khác gì là một cái người gì đó chỉ đi nó chửi động. Mà không có lý luận thì tôi không có tranh luận với những người chỉ vô đây chửi động. Tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai đưa ra bằng chứng đi ngược lại cái điều tôi nói. Tôi chỉ tranh luận hai điều ngày hôm nay là hai sự thật của lịch sử. Là tại Phú Quốc không có những cái vấn đề. Tại tù, coi tù ở Phú Quốc không có vấn đề những cái chuồng cọp nằm sát chúng đó, người ta không ngồi được mà cứ phải cúi như vậy trong những cái lưới B40 à? Cái lưới không phải lưới B40, kém gai, cái lưới kém gai. Không có vấn đề là là nước sôi đun để bỏ vô đó cho đến chết. Tôi đó là cái thứ nhất mà tôi tranh luận. Cái thứ hai tôi tranh luận là cái sự thật của lịch sử là không có giải phóng mà thống nhất, nhưng mà đó là một cuộc xâm lược của đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào đất nước Việt Nam Cộng Hòa, và đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã thua cuộc, và sau đó họ trở thành một đất nước gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày hôm nay. Giống như chúng ta đã từng có cái một cái đất nước Việt Nam trước năm 54 là chúng ta đã từng xâm lược của Chiêm Thành, của này nọ. Chúng ta, đó là cái lịch sử tôi muốn nói. Người ta hỏi bố mẹ tôi đi tù về điều gì, tôi trả lời bố mẹ tôi không có đi tù vì có tội gì cả. Bố mẹ tôi đi tù bởi vì bố mẹ tôi là tù nhân của chiến tranh, là prisoner of war. Và tại sao tôi biết cái ở Phú Quốc, tôi đang ngồi nói chuyện với một người mà người ta nhắc tới tên rất thường xuyên, thằng khát máu Nguyễn Bá Hòa. Người đó đang ngồi kế bên tôi, đó là bố của tôi. Tại sao tôi nói những điều này? Tôi nói những điều này bởi vì rất đơn giản. Tôi nói ra điều này rất đơn giản bởi vì tôi muốn trả lại một cái sự thật cho bố mẹ của tôi và những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không nói về chính trị ở đây, tôi đang nói về một sự thật của lịch sử. Bởi vì tôi nghĩ là nếu bố mẹ tôi mất đi, nhất là bố tôi năm nay 89 tuổi rồi, thì lúc đó khi tôi nói thì mọi người sẽ bảo à cha nghe như vậy nó sai, làm sao có biết ông cố nói vậy. Đó là tại sao ngày hôm nay tôi có ông cố và bà cố, bố mẹ tôi ngồi đây để nói điều đó. Và cái video này tôi thu lại cả Facebook, cả YouTube, tôi đã đặt máy, tôi quay phim, tôi quay lại. Thế họ cứ delete đi tôi sẽ đưa lên. Và đó là cái điều mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý cô, quý ông bà và anh chị em. Ok. Rồi thì đó là những gì con muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà và anh chị em hôm nay. Cảm ơn mọi người đã coi. Chúng ta đã có 1.300 người đang coi trực tiếp ở đây. Thì đó là hai cái sự thật. Ok, hai cái sự thật mà con muốn tranh luận. Con sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai về những cái gì, về hai cái điều này con nói. Con không tranh luận về chính trị, con cũng không tranh luận về bất cứ cái gì. Con nhắc lại, con chỉ tranh luận về hai điều mà con muốn đưa ra một sự thật của lịch sử. Đó là việc có hay không ở trại tù Phú Quốc có những cái chuồng cọp nằm sát như vậy và những cái mảnh lưới lưới kẽm gai, đúng không, vào trong đó. Và khi mà con đã đưa cái link video cho quý cụ, quý ông bà và anh chị em coi, là họ tra tấn bằng cách là nấu nước sôi đổ vào đó cho đến cái chết. Câu đó không có, bởi vì tôi đang có một nhân chứng sống đang ngồi đây, không phải chỉ là một người làm việc ở đó. Bố tôi là một trong bốn tiểu đoàn trưởng quân cảnh coi tù ngoài đó. Và cái tiểu đoàn 8 của bố tôi là những người tù nhân gọi là gì? Là cứng đầu cứng cổ hay này nọ đưa về cho bố tôi. Cho nên người ta mới gọi bố tôi là thằng khát máu Nguyễn Bá Hòa. Nhưng mà tôi không phủ nhận những cái lịch sử đó. Tôi hãnh diện là con của một người đó nhá. Ok. Và cái thứ hai là vấn đề xâm lược miền Nam hay là giải phóng miền Nam. Tôi đưa ra cái luận điệu để chứng minh đó dựa vào chữ xâm lược chứ không có giải phóng, bởi vì nó không phải là hai thể chế, dựa theo hai điều. Điều thứ nhất là Hiệp định Geneva, và điều thứ hai là dựa theo những bài báo của Việt Nam khi nói về công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi năm 1958 cho Trung Quốc là 4 năm sau khi có Hiệp định Geneva. Và tất cả báo chí Việt Nam đều nói đó, Phạm Văn Đồng không có quyền bởi vì cái Trường Sa và Hoàng Sa trực thuộc một đất nước khác, một đất nước Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì là miền Nam của Vĩ Tuyến. Và đó là hai lập luận tôi đưa ra để chứng minh cho hai lịch sử, hai sự thật lịch sử đó. Và tôi sẽ sẵn sàng để tranh luận về hai cái đó. Còn những cái ngoài khác về chính trị thì tôi không có cái gì để tranh luận. Lý do tại sao tôi nói ngày hôm nay chỉ là nhắc lại hai lý do. Tôi muốn trả lại một sự thật lịch sử cho bố mẹ của tôi và những người lính, những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là trước khi bố tôi mất. Tôi không biết là cụ còn sống bao nhiêu năm nữa, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay có thể là bất cứ giờ nào. Năm nay cũng 89 tuổi rồi nhá. Và mẹ tôi thì 76 tuổi rồi, 77 tuổi rồi. Cho nên 20 tháng 5 này là sinh nhật thứ 77 của mẹ tôi. Cho nên tôi quyết định phải nói điều đó. Cái thứ hai là để cho chúng ta hiểu được những người bạn trẻ, những người dưới 50 tuổi, trong đó có tôi 45 tuổi, không hiểu. Và chính tôi đã từng nghĩ đó là một cuộc nội chiến. Bởi vì Trịnh Công Sơn bảo 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của vẻ để lại cho ta. Đó đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng nó không phải là một cuộc nội chiến thưa quý vị. Nó là một chiến tranh xâm lược của đất nước này qua đất nước kia. Nó hoàn toàn không phải là một cuộc giải phóng, cũng không phải là một cuộc nội chiến. Nó là một cuộc chiến tranh xâm lược nha. Rồi, thì đó là những gì tôi muốn chia sẻ với quý cụ, quý ông bà và anh chị em hôm nay. Mọi người tự do chia sẻ cái Facebook này, tôi cho phép điều đó. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, ngay cả những người không cùng tôn giáo. Đây là một trong những cái video rất ít, hiếm khi nào tôi làm để nói về cái đề tài ngoài cái vấn đề đức tin công giáo. Bởi vì tôi là một linh mục, tôi không sống. Tôi có thể trên Facebook cá nhân tôi viết vài cái comment hay vài cái status để chống đối cái này, chống đối cái kia. Nhưng nếu các anh chị em nhìn thấy tất cả các video tôi giải thích, nó đều là đức tin công giáo. Đây là một trong những cái rất hiếm hoi, bởi vì là bố mẹ của tôi và một sự thật lịch sử, chúng ta cần phải hiểu được điều đó. Cho nên chúng ta sẽ trở lại lúc 10 giờ tối hôm nay giờ Hoa Kỳ, 9 giờ sáng giờ Việt Nam, cái chủ đề sống đạo công giáo, để đưa một người thân của chúng ta đã từng bỏ đạo trở về. Con cũng cảm ơn những người không công giáo đang ngồi nghe cái video này để cùng với con hiểu về một sự thật của lịch sử. Con cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em thật nhiều, và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Dạ, bố chào mọi người đi. Mẹ chào mọi người. Bố chào mọi người không? Bố muốn nói gì không? Bố muốn nói gì hả? Ok rồi. Ok rồi, chào bạn.